Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em gặp ai bây giờ, thường thì những người nước ngoài luôn luôn hỏi là có khỏe không? Đôi khi điện thoại mà gọi tôi nó khỏe, cha sao rồi? Khỏe, cha có khỏe không? Khỏe, nghe tới lần thứ ba rồi bên kia mới nghe được là khỏe. Đôi khi mình hét ba lần khỏe thì mình cũng thấy hết khỏe luôn. Đấy là vì nước ngoài thường luôn quan tâm đến sức khỏe, hỏi có khỏe không. Còn ở Việt Nam thì, ở Việt Nam mình gặp nhau thì hỏi người ta làm sao? Làm ăn sao? Hỏi về công việc làm ăn. Không bận tâm về sức khỏe mà bận tâm về công việc làm ăn. Còn không thì gặp mà đang đi đường thì hỏi là cái gì? Nên đi đâu đó? Hồi xưa tôi giúp cha già. Ngày người Nam, tính người Nam thì họ không thích như người Bắc mình cứ xòe xòa, tính đâu vào đó. Ngày vừa xách cái xe ra cái hỏi thích trai đâu có cha, tôi đâu kể mẹ, tôi đâu cứ hỏi hoài, cứ giống như theo dõi vậy. Và thực ra không phải họ không muốn theo dõi cha đâu, không phải tò mò đâu, nhưng mà hỏi thói quen vậy thôi. Cha có trả lời đi đâu không? Cha có không chẳng quan tâm cha đi đâu cả, nhưng mà chỉ là câu nói xã giao thôi, hỏi cha đi đâu vậy thôi. Thay vì hỏi có khỏe không, hỏi nghe hỏi cha làm ăn sao, vậy. Thì thưa anh chị em, còn ở đây thì Phao-lô, khởi đầu thư thứ hai của Phao-lô gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô thì Phao-lô chào. Không hỏi có khỏe không, không hỏi đi đâu, không hỏi làm ăn thế nào, mà tôi là Phao-lô bởi ý Thiên Chúa làm tông của Đức Giêsu Kitô, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Cô-rinh-tô cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp Achaia. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Gặp nhau lời chào ân sủng và bình an. Mà câu này anh chị em thấy trong mỗi gửi đầu thánh lễ, linh mục đọc có nhiều công thức mà tôi hay sử dụng công thức này là: Như Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Tôi hay thường hay chào như vậy, thay vì chỉ câu công thức vắn là Chúa ở cùng anh chị em, thì tôi thường lấy là ở trong này: Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Có lẽ hơn lúc nào hết bây giờ, trong lúc mà Covid quậy quá, quậy banh hết, thì hai điều mà chúng ta cần là ân sủng và bình an. Không có ân sủng thì không có bình an, mà ta chỉ được bình an khi mình có ân sủng của Chúa thôi. Còn thế gian này tìm đâu ra cái chốn bình an? Tìm đâu ra chốn bình an thưa anh chị em? Nhất là bây giờ không còn cái chỗ nào, đất nước nào, cái vùng miền nào trên thế giới mà thoát khỏi sự thăm hỏi của nàng Covid. Thôi, như vị đây là vị khách mà không mời mà đến, không mời mà đến. Có khi đến là mình khổ quá, mất bình an. Mà ta thấy là khi người ta mất bình an, người ta chạy lung tung cả. Có những nơi thì bây giờ làm cái hình cái con corona, xong rồi thờ để xin cô thần corona, cô có thiêng thì cô phù hộ cho chúng con, cô đừng có vậy, chúng con chết mất. Hoặc là có nơi thì lấy thờ con bò thì lấy phân bò ra cho vào cái hồ, xong quậy nước lên để mà vô tắm như là tắm bùn, để mong rằng cái phân bò đó nó chữa mình khỏi. Rồi thấy con bò đi ngang qua, nó đứng lại, nó tè một phát thì mải mút ra, hứng cái nước, xong rồi xoay lên người, để xin nước tiểu bò, nước đáy bò nó chữa mình khỏi bệnh. Thì biết làm sao bây giờ? Mà không còn cách nào khác mà. Không còn chạy đâu để mình tìm ân sủng để có được bình an. Trên đời này ai ban cho được cái ân sủng đâu. Ngay cả vaccine bây giờ, Đức Thánh Cha đã báo trước và đúng. Đó là khi có vaccine, liệu những người dân nghèo có được chích hay không? Có được chích ngừa hay không? Hay chỉ là những thành phần có chức, có quyền và có tiền mà thôi? Còn những dân nghèo không chức, không quyền, không tiền, anh chích chưa? Dạ, thưa cha, chưa, sao không chích? Tiền đâu chích? Mỗi khi vì có tiền cũng không phải mua được đâu. Thế giờ không có quyền cũng không chắc gì đâu mua được. Còn dĩ nhiên những nước mà họ có điều kiện thì mình không dám nói. Còn anh em mình là những nước mà thuộc thế giới thứ ba, những nước còn đang khó khăn thì phải chấp nhận như vậy. Mà mình còn có cái phúc lớn. Phúc lớn là còn có đấng để mình kêu cầu. Mà đấng ấy là chúc tụng Thiên Chúa, là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Anh chị cứ đọc từng câu từng chữ đi, thấy trong lúc này mà có người nói với mình được như vậy, sướng vô cùng. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người ta không có đấng này, cho nên người ta mới phải thờ cái con corona, nó giống cái hoa này không biết. Cron, như cái vương miện. Thì họ phải chạy vái tứ phương hết. Mà lúc mà như vậy thì dễ bị lừa, dễ bị gạt, dễ bị đi vào chỗ là mê tín. Còn chúng ta có niềm tin vững chắc, có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và một Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an mình. Nhờ có Thánh Thần, mình mới được nhận biết rằng Thiên Chúa là Cha, đấng mà người ta đi tìm kiếm. Đấng mà Phaolô bảo rằng công thờ cái đấng mà gọi là thần vô danh, thì đấng ấy tôi xin giới thiệu đó chính là Thiên Chúa, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ấy. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Người luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Không phải mình được Thiên Chúa nâng đỡ ủi an rồi thì mình amen tắt đèn đi ngủ. Không, chưa xong. Khi mình được Thiên Chúa nâng đỡ ủi an rồi thì mình cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Mà trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp, chúng ta đang nói về cà phê tư vấn. Đó là cách thức mà chúng ta nâng đỡ ủi an những ai đang gặp gian nan khốn khó. Vì mình đã cảm nhận được Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót nâng đỡ ủi an mình trong lúc mình gặp gian nan thử thách. Thì bây giờ những anh em gặp gian nan khốn khó chạy đến với mình có khả năng, có cảm nhận về Thiên Chúa để nói với họ. Mà muốn nói với họ như thế nào, cái cách thức nói như thế nào, thì mời anh chị em mở qua chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp Cà Phê Tư Vấn. Chúng tôi đã nói gần một tháng nay về cái kỹ thuật, cái kỹ năng để an ủi, nâng đỡ những người đang gặp khó khăn thử thách. có khi mình có thiện chí ấy, mình có khả năng đấy, nhưng mà mình không biết cách, cũng không giúp được người ta. Có khi mình có khả năng thiện chí mà mình không biết cách, lại có khi còn làm hại người ta nữa không chừng. Khi người ta đến người ta tư vấn với anh, xin mình nâng đỡ ủy an, mình lại không biết gặp những thầy dùi, sợ nhất là gặp những thầy dùi. Mày chơi nó cho tao, mình nhịn nó làm cái gì? Mình một sự nhịn là chín sự lành, mà mình cứ nhịn là nó làm tới, được đằng chân nó lên đằng đầu. Thế là về sách dao chém luôn. Thế không ạ? Đấy, hoặc là người ta đến người ta hỏi mình về có thanh niên tham gia lòng thư xót nữa không, vì tham gia mà thấy toàn là nói hành nói xấu nhau, toàn là ghen tị nhau, thì phản ứng tự nhiên của mình là ôi phúc thấy tội, đi chẳng được ích lợi gì, ở nhà nghỉ cho nó sướng, buồn thì lấy tivi coi, hát karaoke đi. Không giờ rồi em ngủ chưa em, rồi hát cho nó sướng. Đi làm cái gì, tham gia gì cho nó mệt. Thì đó là cái phản xạ tự nhiên, và mình cũng nói theo kiểu tự nhiên. Người ta đang buồn, ta đang khốn khó, mình chơi luôn. Thì thay vì như vậy thì khuyến khích đang đỡ này, trong lúc mà tôi khó khăn thử thách, tôi đã chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúa đã nâng đỡ an ủi tôi như thế nào, tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho anh, cho chị. Để ma quỷ nó chỉ muốn phá mình thôi. Nó quậy mình để mình chán, mình không muốn theo lòng thương xót Chúa nữa thôi. Vì nó đã nói với Faustina rằng là mình cứ là một nữ tu bình thường thì ta không có ai đụng với mày. Sống ngon lành. Còn mày mà nói về lòng thương xót Chúa là mày chết với tao. Vì mỗi lần mày nói về lòng thương xót Chúa là người khác được ơn trở lại. Tao mất một linh hồn. Tao canh gác bao nhiêu năm nay mày cứ nói về lòng thương xót Chúa. Nó tin vào lòng thương xót Chúa, nó quay về là tao mất toi. Cho nên nó thù. Thế thì nó tìm mọi cách nó phá. Nhưng mà mình bảo ui trời ơi, em thấy chị cứ nghỉ quách ở nhà làm nấu bánh xèo ăn cho nó sướng. Khỏi đi, người ta cứ nói lèo xèo về nấu đổ bánh xèo ăn cho nó sướng, khỏi lèo xèo gì hết. Thế thì dễ rồi, đổ bánh xèo ăn thì ai chẳng làm được. Thế gian tự nhiên nó giải quyết như vậy được. Trong khi mình đã được Thiên Chúa nâng đỡ thì mình phải biết nâng đỡ ủy an người khác chứ. Cũng vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Mình chia sẻ những khổ đau của Đức Kitô, Ngài đã chịu trên thập giá, cái cô đơn, cái hiểu lầm, cái ganh tị, cái thù hằn, mình chia sẻ với Đức Giêsu Kitô bằng cách là mình cũng chịu đau khổ như Ngài, chịu đau khổ vì Ngài. Vì khi mình loan truyền lòng thương xót Chúa, vì khi mình đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, vì khi mình đi thực hành lòng thương xót Chúa, mình bị người ta ganh tị, người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, đó là mình đang chịu chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô. Thì nhờ Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Đó là điều mà tôi cảm nhận được. Hôm nay cũng xin chia sẻ với anh em điều đó. Chính tôi, trong lúc cô đơn, trong lúc gian nan thử thách, trong lúc bị đe dọa, trong lúc bị tứ bề tấn công, từ trên mạng, từ trong nhà, từ ngoài ngõ, anh em đồng môn, đồng đạo quay lưng cho mặt hết. Thì Chúa đã giúp cho tôi vượt qua những gian nan thử thách đó. Và ta ơn Chúa vì cũng có gửi những con người đến. Những người mà đã bị thử thách gian nan rồi, vượt qua rồi, đến, cha ơi, cố lên cha. Đừng bỏ cuộc cha. Vì chúng con đang rất cần lòng thương xót của Chúa. Chúng con rất cần những bài giảng về lòng thương xót Chúa. Chúng con rất cần nghe những chia sẻ, những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Cố lên cha. Con đã bị bầm dập lắm rồi. Nhóm của con cũng bị bầm dập rồi. Tới bây giờ mới đỡ được một chút. Mà cha cứ nghĩ đến biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình nhận được ơn từ lòng thương xót Chúa qua những cái nỗ lực cố gắng của cha, của anh em. Có khi anh em chúng tôi làm truyền thông, mình là bán chính thức mà. Đây là mình là tự tình, tự ý, tự nguyện làm mà. đâu ai sai. Có chứ, ai sai? Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Chúa sai, lệnh truyền, các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Hãy đi loan báo và làm chứng thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa nói Faustina rằng là tất cả những người tín hữu đều có bổn phận phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả những gì có trong tay. Phần thiếu sót còn lại, chính ta sẽ bù đắp. Nhận cái sự vụ lệnh đó, anh em chúng tôi làm, có nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm chứ. Có khi mình đưa một bài hát, vất vả thu âm rồi chỉnh sửa đủ thứ, đưa lên mấy phút sau nó bị gỡ xuống. Bị treo không cho post lên, ví dụ là dính bản quyền. Mà mình đâu có biết bản nào là bài nào là được quyền, bản nào là không được quyền. Hay những hình ảnh đưa lên cũng bị gỡ xuống, bị treo lại. Rồi có em nó đưa hình, đưa video clip cuộc đời của Thánh Faustina, thấy chiếu công khai mọi người đều có hết rồi, nó chỉ lấy một đoạn trích ra thôi, tôi đang nói về Thánh Faustina, thì minh họa bằng một cái video clip chừng một phút thôi, cũng bị gỡ xuống. Thế thì thưa anh chị em, mình phải tôn trọng luật chơi thôi. Chúng ta không có kêu ca trách móc, chỉ có bằng là mình không biết cái nào được, cái nào không được. Thế thôi. Thì giá mà có một danh sách, giống như là bên Do Thái có 613 khoản luật, chiếu trong 613 khoản luật, cái nào được phép, cái nào không được phép, cái nào cấm, thì anh em chúng tôi sẵn sàng tuân thủ. Có những bài mình thấy ai cũng hát, Kinh Hòa Bình thì tốt quá, vừa mới làm xong, thôi mình kết thúc bằng Kinh Hòa Bình quá đẹp, bị gỡ xuống vì Kinh Hòa Bình đã có bản quyền. Đó, thì như vậy. Thì thưa anh chị em, tôi nói với anh em là thôi, anh em mình kiên trì đi. Mình được chia sẻ những khó khăn với Chúa Giêsu trong bước đường loan truyền tin mừng. Được chia sẻ với Chúa, được Chúa nâng đỡ ủy an. Thú thật mà nếu không có Chúa nâng đỡ ủy an, anh em chúng tôi bỏ cuộc lâu rồi. Nâng đỡ ủy an bằng cách là Chúa tạo phương tiện. Những phương tiện gọi là tương đối hiện đại. Chẳng biết ở đâu nó có. Chúa ban. Chúng tôi đâu có kinh doanh đâu, đâu có làm để mà kinh doanh đâu, đâu có buôn bán gì đâu, đâu có làm để mà được trả đồng lương nào đâu. Nhưng mà cứ làm. Chúa bảo làm đến đâu, tao lo cho đến đó. Miễn là kiên trì mà làm, gặp khó khăn thử thách thì cứ kiên trì mà làm. Chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ, rõ ràng. Anh em chúng tôi có vất vả như thế này thì những người nghe em được an ủi và có những người được cứu độ, vì rõ ràng nhiều người ngoại đạo đã được ơn quay trở về nhờ nghe những bài giảng này, nhờ nghe những chứng nhân này. Nếu mà cần, họ sẵn sàng, họ đứng lên làm chứng, có tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, có người thật, việc thật, mà cái điều kiện không cho phép thôi. Cho nên rõ ràng là nhiều người đã được an ủi và được cứu độ. Cho nên nhiều anh chị em nhận ra bảo, thưa cha con gửi một nhóm của con là 50 người. Nghe nào họ cũng hỏi. Lại thưa cha, nhóm con được 100 người. Và tốt quá, cứ tiếp tục làm đi. Mình cứ gieo. Chúa nói, người thợ cứ gieo. Ngày hay đêm mưa hay nắng không cần biết. Chúa làm cho nó mọc. Apollo trồng, Phaolô tưới, nhưng mà Chúa làm cho nó đơm bông kết trái thành cây cây rợp bóng mà chim trời kêu đến làm tổ cơ mà. Đừng có đùa, từ một hạt giống nhỏ xíu, cho nên từ những giọt mồ hôi, từ những lao động vất vả của anh em, có khi anh em thức đêm thức hôm, 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường. Nhưng mà điều mừng là nhận được những cái tin nhắn, nhận được những phản hồi, cô em mới gửi cho tôi, nhận được xong gửi cho tôi, đọc xong cả nhóm thấy xúc động, mừng, vui ra nước mắt, thấy Chúa tỏ cho mình thấy rõ ràng, chúng tôi có được an ủi thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Cho nên khi anh em thấy những người đi loan báo tin mừng là họ phải chịu bao nhiêu khó khăn, thử thách, bao nhiêu nỗi thống khổ, để cho hạt giống ấy được đơm bông kết trái, để cho những người mà mỗi ngày nhận được những món ăn tinh thần như thế này, thì họ phải chịu nhiều vất vả gian nan, chúng tôi có được an ủi. Đó, cái an ủi mà chúng tôi nhận được là những phản hồi, đó là những tin nhắn. Chúng tôi được an ủi thì để anh em được an ủi khi anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy. Hallelujah! Thông phần thống khổ thế nào thì được thông phần an ủi như vậy. Đó là điều chắc chắn. Ai cùng chịu đau khổ với Chúa thì cũng được hưởng vinh quang với Chúa. Mà Phaolô bảo là những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng. Mà chính Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, tám mối phúc thật, Ngài cũng nói, hôm nay tôi xoay về hai cái mối cuối cùng thôi. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì và bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Và Chúa của chúng ta khi nói xong bài giảng tám mối phúc thật thì ít lâu sau Ngài cũng bị bách hại như thế. Vì thế, vui mừng hớn hở. Có khi người ta cho mình là điên, là khùng, là mát. Có khi người ta bảo mình là cuồng, thôi kệ. Vì thầy mà người ta xỉ vả, bách hại, vu khống đủ điều xấu xa. Chứ không phải vu khống vài điều, mà là đủ điều, không còn thiếu cái gì cả. Không còn thiếu cái gì cả. Vì lòng thương xót Chúa mà anh chị em mình bị người ta xì vả có không? Bách hại có không? Vu khống đủ điều xấu xa có không? Dạ thưa có. Nếu mà có thì hãy vui mừng hớn hở. Vì phần thưởng không phải đời này. Không phải phần thưởng đời này. Cho nên có những em mà đi làm lòng thương xót Chúa mà cứ mong chờ phần thưởng đời này, tôi bảo thôi bỏ cuộc đi. Đi về nhà làm kiếm vốn làm ăn nhà đi, đừng đi theo chúng tôi nữa. Tại vì đi mà mới đi được con bữa đã bỏ cuộc rồi, rồi than là thất nghiệp, than để không có tiền, than thế này thế kia. Mình cứ chỉ mong đi làm lòng thương xót Chúa để được cái an cư lạc nghiệp. Tôi nói là thôi, tôi cho ít vốn rồi đi về quê làm ăn luôn đi, đừng đi theo tôi nữa, đừng đi theo chúng tôi nữa. Vì mình không có kiên trì trong thử thách. Đi được con bữa biến mất, bảo là cha ở đâu thì con sẽ ở đó. Hát bài, anh ở đâu thì em đó, anh mà chết thì em chạy. Nói miệng không, lúc nào cũng mở miệng là con không có bỏ cha, cha đâu gắng cho con đi theo. Mẹ đi đến chỗ cơ nhà hàng với lại chỗ nào đi du lịch với đi bãi biển thì không bao giờ không có mặt. Còn đi nghe chia sẻ, chả thấy mặt mũi bao giờ. Vì công tác bác ái cũng chưa thấy hình hiện diện bao giờ. Rồi hơi cái gì cái khó khăn, cái than thân trách phận, rồi thở dài, thở vắn. Bộ mình anh khổ sao? Bộ mình gia đình anh đói hay sao? Biết bao nhiêu người còn khổ còn đói hơn nhiều chứ. Thế không ạ? Biết bao nhiêu gia đình còn mẹ già, còn bệnh, bố bệnh, con đau đủ thứ. Còn mình, hai vợ chồng đứa con có gì mà than thân trách phận gì? Tay chân lành mạnh, khỏe mạnh. Sao kêu ca dữ vậy? Mà không biết là vui mừng hơn ở phần thưởng dành cho em ở trên trời thật lớn lao. Mất gì đâu, thiệt gì đâu. Cho nên mình thấy rằng mình có phúc vô cùng anh chị em ạ. Phải thấy rằng mình có phúc vô cùng mà. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì mình có đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót để mình tôn thờ, để mình kêu cầu, để mình được an ủi nâng đỡ lúc mình gặp khó khăn gian nan thử thách. Nhất là trong hoàn cảnh này. Người ta không biết chạy đi đâu cả. Ở nhà cô loanh quanh luẩn quẩn. Sinh tội ra, có nhiều gia đình dị ví như vậy. Còn đây ở nhà họp nhau lại mà cầu nguyện, như là Đức Tổng nói, có thời giờ để mình cầu nguyện, thời giờ để mình lên chuỗi, thời giờ để mình nghe lời Chúa, còn gì bằng nữa. Không thấy đó là cái phúc mà lúc nào cũng kêu buồn chán thế này thế khác. Chưa chết đói thôi, mà đã lo rồi, không biết mai ăn cái gì. Bao nhiêu người họ không có cơm ăn, họ mặc họ còn chịu được, mà họ lại còn không còn chưa biết Chúa nữa. Cho nên Chúa nói rằng những người mà đã biết lòng thương xót của ta mà không đi loan truyền lòng thương xót của ta thì sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Amen.